600 năm trước, nhà nho Chu Văn An đã một thời làm rạng danh cho giới sĩ phu, nêu cao khí tiết thanh cao và thể hiện tinh thần chính trực, quy vũ bất năng khuất. Sự nghiệp của Chu Văn An là sự nghiệp của một nhà giáo. Khi còn ở quê thì ông mở trường dạy học, khi làm quan thì ông làm tư nghiệp quốc tử giám, dạy thái tử và đào tạo nhiều học trò thành những người giữ trọng trách quốc gia. Khi từ quan thì ông trở về quê dạy học. Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, Chu Văn An luôn được xem là biểu tượng của người thầy mẫu mực. Chu Văn An tên thật là Chu An. Khi ông mất, được vua phong tước là Văn Trinh Công, nên người đời sau mới gọi là Chu Văn An. Sử sách không chép rõ ông sinh năm nào, nhưng theo thần tích tại đình làng Thanh Liệt, nơi thờ ông làm thành hoàng, thì ông sinh vào năm Nhâm Thìn 1292 và mất vào năm Canh Tuất 1370. Chu An là người chính trực, không màng danh lợi. Ông đổ thái học sinh, tức tương đương với tiến sĩ, nhưng không ra làm quan mà ở lại quê nhà mở trường dạy học. Ông có công rất lớn trong việc truyền bá giáo dục tư tưởng Khổng giáo ở Việt Nam. Học trò của Chu An lên đến vài ngàn người, xa gần đều biết tiếng. Đến mức mà vua Trần Minh Tông vời ông ra làm tư nghiệp quốc tử giám, tức tương đương với hiệu trưởng. Chu An là thầy dạy của hai vị hoàng tử mà sau này đều trở thành vua là vua Trần Hiến Tông và Trần Dụ Tông. Chu An làm tư nghiệp quốc tử giám trải qua ba triều Minh Tông, Hiến Tông và Dụ Tông. Đến năm 1357, sau khi Thượng Hoàng Minh Tông băng hà, thì vua Dụ Tông được nắm trọn đại quyền nên bắt đầu lao vào cuộc ăn chơi. Nghe lời xúc xỉm của đám nịnh thần, triều đình trở nên thối nát. Trong khi chính sự suy đồi, tình thế nhiễu nhương, Chu An đã nhiều lần can gián vua. Ông đã hiên ngang dân sớ xin chém 7 tên nịnh thần mà sử sách gọi là Thất Trảm Sớ. Sớ này ngày nay đã thất lạc nên không biết rõ chính xác tên của 7 tên nịnh thần đó là ai. Nhưng qua việc vua Vũ Tông từ chối lời đề nghị của thầy mình là Chu An cũng đủ thấy thế lực và ảnh hưởng của 7 tên nịnh thần đó lớn đến dường nào. Thời đại của Chu An là giai đoạn hậu chiến tranh chống quân xâm lược Nguyên Mông. Sau chiến tranh thì việc dùng văn trị để định quốc an bang là điều tất yếu. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là phải dùng gì giữa ba tôn giáo khi ấy là Nho, Phật, Lão. Nên nhớ rằng đầu triều Trần, đạo Phật được sùng kính. Tuy nhiên ở thời đại Chu An, Nho học bắt đầu từng bước lớn mạnh. Nhiều nhà Nho và thái học sinh không ra làm quan về mở trường dạy học sách Nho như trường hợp của Chu An. Hệ thống trường lớp tại các địa phương được hình thành. Đó là những tiền đề quan trọng để Nho giáo dần tiến đến vai trò độc tôn trong hệ tư tưởng giáo dục và chính trị ở Việt Nam thời hậu Lê thế kỷ 15. Và đương nhiên Chu An có công không nhỏ trong công cuộc phát triển Nho giáo này. Bởi trong hệ thống trường lớp như đã nói thì ta biết rằng trường của Chu An nổi tiếng và có đến hàng ngàn học trò. Và bởi mấy chục năm liền ông lèo lái con tàu giáo dục quốc gia trên cương vị lãnh đạo quốc tử giám. Với công đức đó, cho nên, khi ông mất, vua Trần Nghệ Tông đặt tên thủy cho ông là Văn Trinh, truy tặng tước công, tức là tước lớn nhất trong năm tước mà người ngoài hoàng tộc có thể được phong. Ban hiệu là Khang Tiết Tiên Sinh và được đem vào thờ trong văn miếu. Danh sử nổi tiếng thế kỷ 19 là Ngô Thế Vinh trong bài bia ở đền thờ Chu Văn An đã giải thích hai chữ Văn Trinh như sau. Văn là cái đẹp bên ngoài của đức, Trinh là sự bền vững bên trong của đức. Nghĩa là ngoại mạo và tâm hồn của Chu An đều đẹp cả. Qua đó mới thấy vua Trần ngưỡng vọng Chu An đến dường nào. Các sử gia phong kiến Việt Nam thời hậu Chu An đều không tiếc lời ca tụng đức độ của ông và luôn xem ông là biểu tượng mẫu mực của người thầy giáo. Sử gia Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận định Chu An xứng đáng được coi là ông tổ của Nho gia nước Việt để thờ trong văn miếu. Sử gia Lê Tung hồi thế kỷ 15 thì ca ngợi thất trảm sớ của Chu An là thất trảm chi sớ, nghĩa động càng khôn, tức là bài sớ xin chém 7 tên nịnh thần, nghĩa khí động tới trời đất. Phan Quy Chú, một học giả lừng danh triều Nguyễn, ca ngợi Chu An như sau: học nghiệp thuần túy, tiết tháo cao thượng, làng nho nước Việt ta trước sau chỉ có mình ông, các ông khác không thể so sánh được. Vua Tự Đức trong Việt Sử Tổng Vịnh viết về Chu An cũng nói: sớ dân chứng với đất trời, không đang tâm sống cảnh đời suy vi. Đức độ của Chu An không chỉ được các bậc túc nho ca ngợi mà dân gian cũng dành niềm kính ngưỡng. như câu chuyện về Sử Tích Đàm Mực kể rằng có một học trò là Thủy Thần nghe tiếng thầy Chu An tìm đến học và được thầy Chu An nhờ làm mưa cứu hạn, cho nên người học trò này đã tuân lệnh thầy mà làm mưa để cứu nhân độ thế và sẵn sàng chấp nhận cái chết. Niềm tôn kính của người xưa đối với thầy Chu Văn An là như vậy, còn ở thời đại chúng ta ngày nay thì sao? Tấm gương đạo đức của thầy Chu có còn giá trị hay không? Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Sử học Hà Minh Hồng sẽ minh thị đôi điều về những vấn đề này. Sử gia Hà Minh Hồng hiện là trưởng khoa lịch sử của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên, Phó Giáo sư Hà Minh Hồng nhận định đôi nét về vai trò của Chu Văn An trong nền giáo dục nhà Trần cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14 như sau.
Khoảng cuối thế kỷ 13 mà chuyển sang thế kỷ 14 ở Việt Nam á, thì để mà phát huy được cái hào khí Đông A sau khi nhà Trần ba lần kháng chiến chống Công Nguyên, Nguyên Mông thắng lợi đó, thì cái việc đề cao đạo học mà lúc đó chủ yếu và trước hết là cái đạo Nho đó, tức là tôn sùng cái Khổng Mạnh để làm cái đạo trị nước đó, thì cái việc này đó là việc hết sức cần thiết. Thế thì cái người mà có đạo học, tức là có cái đạo Nho lúc đó đó, mà lại đỗ thái học sinh tương đương với tiến sĩ đấy, như là Chu Văn An, thì cái thời đó thực sự không phải là thiếu đâu. Và với những người như vậy thì cái việc khoa cử và cái con đường hoan lộ của các nho sinh lúc ấy gần như là một cái không thể khác được. Nhưng mà cái trường hợp như là Chu Văn An có học, có đỗ đạt mà lại không ra làm quan, chỉ ở nhà mở trường dạy học ở cái làng của ông đó, Huỳnh Cung á, thì rồi ông chú trọng cái việc truyền bá giáo dục cái tư tưởng đạo đức Khổng Mạnh, thế thì những cái trường hợp như của ông như vậy là rất là hiếm. Thực ra thì tôi cũng thấy được là rồi ông Chu Văn An cũng có làm quan tư nghiệp quốc tử giám đấy, nhưng mà chỉ là hy vọng góp sức cái công việc của mình vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và giáo dục đào tạo cho chính những người sẽ có cái chọn cách quốc gia, cụ thể là dạy các thái tử mà, cho nên là những người như thế sẽ có cái trọng trách quốc gia. Thế thì với cái điều đó, với một cái mục tiêu đó, cái nhu cầu đó, thì thực sự ông đã chấp nhận làm quan. Chứ nếu không phải như vậy thì ông cũng chẳng màng tới cái việc là làm quan làm cái gì cả. Thế thì Chu Văn An trong cái quá trình đó, cũng như là sau này trong quá trình dạy học, thì chúng tôi toát lên một cái điều rất quan trọng. Đó là cái quá trình ông đã xây dựng được cho mình bốn cái quan điểm về cái đạo đức nhà giáo, mà cho nên tận bây giờ những vấn đề đó cũng vẫn còn nguyên cái giá trị chuẩn mực của nó. Chúng tôi nghĩ là bây giờ vẫn phải cần những cái chuyện đó. Ví dụ như là bốn cái quan điểm về cùng lý này, chính tâm này, tịch tà này, cự bí này, đề cập đến những vấn đề về cái kiến thức của người thầy, cái lương tâm của người thầy, cái mà bản lĩnh của người thầy. Những vấn đề như vậy thì chúng tôi thấy được là thời đó mà ông đi, thời đó mà ông đề ra những vấn đề này thì nó hơi sớm một tí. Lẽ ra những vấn đề này nó khoảng ở thế kỷ 15, thì còn cái thế kỷ 14, thế kỷ 13, những cái này là những cái nó tương đối sớm. Khi mà cái nho học lúc đó nó đang lên thôi, chứ nó chưa phải là cái đỉnh điểm cực thịnh của nó. Thế thì những vấn đề như vậy chúng tôi cho rằng là ông đi hơi sớm, hơi trước một tí. Nhưng mà chính cái trước như thế nó đã tạo điều kiện để cho ông làm một cái người thầy giáo có tính chất tiên phong. Những cái quan điểm này đến ngày nay thì cũng vẫn còn là một cái điều đề cập đến trí dục, đức dục, cái học và cái hành trong cái giáo dục từ ngày nay, và ngày xưa người ta đã làm thế rồi, ít nhất là từ cái thời của ông Chu Văn An đã là như vậy rồi.
Bàn về đạo đức nhà giáo của Chu Văn An, sử gia Hà Minh Hồng tóm lược:
ông có ba cái tiêu biểu liên quan đến cũng như là tiêu biểu cho cái đạo đức của nhà giáo. Một là ông là một người thầy giáo rất giỏi. Ông giỏi cho nên ông mới dạy được các đứa học trò từ bậc cao nhất danh giá quyền quý như các thái tử cho đến những người bình thường ở làng quê. Đặc biệt là ở trường làng thì ông có hàng ngàn môn sinh nức tiếng đến tận triều đình, thậm chí đến tận thủy thần. Đây cũng là cái chuyện giả sử thôi, nhưng mà nó thể hiện cái tài, cái giỏi của ông là như thế. Ai cũng muốn theo học ông. Ông là một cái nhà giáo dục đầu tiên của Đại Việt có nhiều học trò giỏi. Và chính qua đó, và từ đó mà cái nỗ lực ông giảng dạy học thuyết kinh điển của Nho gia tạo điều kiện cho lý thuyết Khổng Mạnh dần dần chiếm thế độc tôn trong cái nền học thuật Đại Việt trong cái thời từ đó trở đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy được là ông là một nhà giáo rất nghiêm nghị và gương mẫu. Học trò cũ của ông có thể làm quan, thậm chí quan to, như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát đã là lấy chức tể tướng rồi. Người khác thì phải vào ra cúi rồi. Thế nhưng mà với đến với thầy Chu Văn An thì các ông này vẫn phải khép nép giữ gìn khi mà ở bên ông. Và thậm chí là không chỉ khép nép giữ gìn theo đúng cái lề, cái đạo đức của mình, mà còn có thể được nghiêm khắc nhắc nhở, dạy bảo những gì đó mà người thầy Chu Văn An vẫn thấy cần phải nhắc nhở các học trò là những tể tướng bây giờ. Cái gì đấy để các thấy được là cái nghiêm minh của thầy, cái sự nghiêm minh của thầy đã làm cho người trò đó, những người như thế này càng kính mến, càng tôn phục hơn cái kiến thức của thầy, cái nghiêm nghị gương mẫu của người thầy như vậy. Cái thứ ba nữa, ông cũng là một người thầy giáo mà có cái phong thái trong sạch tiết tháo. Cái trong sạch tiết tháo cái thể hiện cái cứng rắn của một cái nhà nho lúc bấy giờ. Thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo thì ông đã can gián viết các cản sớ xin chém bảy tên gian thần. Vua không nghe thì ông từ quan, sẵn sàng từ quan thôi, chứ không có nắn đo lựa chọn cái gì cả, quyền lợi gì cả. Ông từ quan về dạy học, dạy dân, rồi ông làm thuốc, ông viết sách, vân vân. Thì có thể nói được là cái lối ở ẩn theo cái phong thái nhà nho như thế nó cũng thấy là thường phổ biến trong cái giới nhà nho ngày xưa. Nhưng mà chính trong cái như vậy không nên coi đấy là một cái lối đấu tranh tiêu cực, mà cần thấy rằng là chính trong cái điều đó ông làm như thế để giữ nguyên được cái đức sáng ngời và làm cho cái đạo học được thâm sâu hơn ở chính ông và những người được tiếp tục ông đào luyện, ông đào tạo. Thì đấy cũng là cái để chúng ta thấy được là cái phong thái của một người thầy theo cái cách thức như vậy, đấu tranh với kiên quyết rất là triệt để theo cái cách thức như thế. Thì tất nhiên trong cái giai đoạn hiện nay thì còn nhiều cái hình thức là có thể là nó không giống như ngày xưa nữa, nhưng mà không vì thế ngày nay mà chúng ta coi cái ngày xưa nó như là một cái gì đó tiêu cực. Và chính cái điều đó chúng ta sẽ thấy là chính bản thân ông như thế, một cái tấm gương sáng cho học trò và cho đời sau. Chính do cái phẩm chất thanh cao vời, tuyệt vời ấy mà ông đã được người đương thời và người đời sau ca ngợi, tôn là vạn thế sư biểu, tức là cái người thầy chuẩn mực của muôn đời, của nhiều đời. Sau khi ông qua đời thì triều đình đã đưa ông vào thờ văn miếu, là một cái điều cũng hết sức là hiếm có. Xem ông ngang hàng cái bậc thánh của hiền xưa, đó là một điều không phải là phổ biến lắm đâu. Người dân ở cái vùng quê Thanh Đàm của ông thì tôn thờ ông làm thành hoàng. Và thành hoàng như vậy là người ta gọi ông là Đức Thánh, Đức Thánh Chu, Đức Thánh Thánh Văn. Thì như vậy là những cái đó là chúng ta sẽ thấy được là khi ông mất đi thì cái sự tôn vinh ông, cái sự đánh giá ông, cái đạo đức của ông nó lại tiếp tục sáng ngời trong những người này sau này. Cho nên là thông qua cái này người ta thấy được là trước cái đời Trần thì có nhiều người thầy với những cái cống hiến rất là lớn lao. Các cái triều đại sau Trần thì cũng không ít những cái bậc tôn sư đạo cao đức trọng, nhưng mà cái nhân cách thanh khiết, thuần nhã, khí phách chính trực, kiên cường như là Chu Văn An thì không có ai có thể so sánh được với Chu Văn An. Một cái người thầy mẫu mực trong cái nền Lương Sư Hưng Quốc Đại Việt và cái lịch sử giáo dục Việt Nam từ xưa đến nay, và đặc biệt là cái ngày này ấy, thì cũng vẫn là một cái niềm tôn sưng Chu Văn An ở cái địa vị cao quý nhất, hạ kính nhất, người đứng đầu các cái bậc nhà giáo danh nhân đất Việt từ ngày xưa.
Thế hệ nhà giáo ngày nay ở Việt Nam cần phải học hỏi gì ở tấm gương Chu Văn An? Phó giáo sư Hà Minh Hồng nhận định.
Bây giờ thì chúng tôi cũng nghĩ là cái bản lĩnh của nhà giáo là hết sức quan trọng. Cái bản lĩnh ở này nó thể hiện được là cái thanh liêm nhá, rồi cái tấm gương bản thân người thầy phải trở thành tấm gương thế nào. Thì chúng ta sẽ là toàn bộ đức độ của người thầy, toàn bộ những cái ứng xử của người thầy, toàn bộ cái kiến thức của người thầy, cái tấm gương của thầy nó phải để thể hiện được ở cả những lĩnh vực như vậy. Thế thì trong giai đoạn hiện nay chúng tôi nghĩ là đây cũng là ba cái vấn đề hết sức là nóng bỏng. Đây cũng là những vấn đề mà đang rất cần phải có ở trong cái đạo đức của mỗi người thầy giáo trong giai đoạn hiện nay. Thì như thế chúng ta sẽ biết là học lại cái tấm gương đạo đức của thầy Chu Văn An cho đến giai đoạn hiện nay, thì chúng tôi cho rằng là nó không chỉ là để mà tôn sư trọng đạo, để mà tiếp tục cái truyền thống, mà ở chỗ là nó còn đang hết sức rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Thưa quý vị, thầy Chu Văn An đã mất cách đây gần 7 thế kỷ. Giáo dục giữa thời đại của thầy Chu và thời đại ngày nay của Việt Nam cũng hoàn toàn khác. Thế nhưng, như sử gia Hà Minh Hồng nhận định, đức độ Chu Văn An vẫn còn những giá trị quý giá để thế hệ nhà giáo hiện tại soi rọi. Và một trong những điều đáng chú ý nhất đó chính là tính gương mẫu của người thầy. Một trong những lợi ích của lịch sử đó chính là cung cấp cho thế hệ sau những bài học kinh nghiệm và những tấm gương cần noi theo thông qua việc ngẫm lại chuyện xưa. Thời gian qua, trong xã hội Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ học trò tấn công cả thầy cô, khiến cho dư luận phẫn nộ. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh cái lỗi của học trò, còn có cái lỗi thiếu gương mẫu của không ít thầy cô, với biết bao vụ thầy cô nhũng nhiễu học trò, bạo hành học trò, vân vân. Trong bối cảnh đó, thiết nghĩ đọc lại cuộc đời và sự nghiệp của thầy Chu Văn An cũng có lắm điều bổ ích.